Nói thầy bài bác đại thừa, không tin địa ngục, không tin tụng kinh cầu siêu cầu an đi được hay nọ kia, thì thầy có như thế nào để thầy trình bày cho Phật tử chúng con? Còn nhiều khi đó thì tiếng Việt của mình mất một chữ, nó đi theo một nghĩa khác, thêm một chữ nó lại thêm cái khác nữa. Để nhà xin thầy giải tỏa ngày hôm nay cho chúng con được hiểu là trong những cái bài mà thầy giảng có đúng như thầy giảng hay là ai lồng vô trong đó, xin thầy hôm nay thầy cho chúng con.
Năm 1992 đó, khi chính thức làm chủ trì chùa Giác Ngộ, chúng tôi đã biên tập và xuất bản cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày. Trong quyển này đó có 35 bài kinh thuộc truyền thống nguyên thủy bằng quan hệ Bali và A Hàm tương đương, và 14 bài kinh còn lại là kinh Đại Thừa. Thì đây là lần đầu tiên trong một nghi thức đọc tụng đó, nó có hai trường phái kinh điển, và kinh Đại Thừa là những bài kinh rất đa dạng, rất sâu, rất khó hiểu, nhưng mà hiểu rồi đó thì cảm thấy là bội phục Đức Phật nhiều hơn. Ấn bản kinh này được xuất bản đầu tiên vào năm 1994. Sau 21 năm trôi qua đó, kinh này đã được xuất bản là trên 50.000 quyển. Hiện nay là vẫn không đủ để tiếp tục phát. Đến năm 2013 đó thì chúng tôi phiên dịch và xuất bản quyển Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh chia làm 5 nhóm: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về thiền và các kinh dạy về tịnh độ. Chúng tôi cho rằng là nhóm kinh như vừa nêu đó rất cần thiết cho người tại gia đọc, và khi đọc hết á, chúng ta sẽ có cơ hội thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải. Là một người biên soạn các nghi thức đọc tụng nhiều nhất hiện nay, có thể nói là trước năm 75 và sau năm 75, hiện nay chúng tôi là người biên soạn nhiều nhất, đã trên mười mấy nghi thức, thì không có lý do gì mà chúng tôi đi bài phát kinh điển. Là người biên soạn kinh điển cho quần chúng đọc và ấn tống đó, có những cái quyển như là kinh Phổ Môn đó, ấn tống nó dài trăm ngàn quyển. Kinh A Di Đà đó là ấn tống cũng dài chục ngàn quyển đó. Và kinh Địa Tạng chúng tôi là người phiên dịch và ấn tống nay cũng đã là 13 năm, và nhiều cái kinh khác. Chứ tôi còn ấn tống dưới dạng là ấn tống dạng sách nói, ví dụ như Đại Tạng Kinh Đại Thừa. Lần đầu tiên chúng tôi là người tổng biên tập và thực hiện dưới dạng âm thanh, đó là ấn bản đầu tiên trên thế giới cho đến thời điểm hiện nay. Và ấn bản này nó chiếm khoảng là 120 đĩa CD, mỗi một CD đó nó gồm 12 giờ âm thanh, tốn rất nhiều tiền để thực hiện, tại vì những người đọc đó là các phát thanh viên, các diễn viên lồng tiếng của các đài truyền hình nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bộ kinh Đại Thừa được âm thanh hóa đó đã được ấn tống khắp thế giới. Riêng ở phía châu Âu đó thì chỉ gỡ một số chiều tiêu biểu thôi, còn ấn tống ở tại Mỹ, Canada và Úc rất là nhiều, từ năm 2007 cho đến năm 2009. Là một người truyền bá kinh điển Đại Thừa nhiều như thế, và trang web Đạo Phật Ngày Nay do chúng tôi làm tổng biên tập và thiết kế từ năm 2000 cũng là nơi truyền bá là Đại Tạng Kinh của Việt Nam gần như là đầu tiên trong cộng đồng Việt Nam trên toàn cầu, thì không có lý do gì mà chúng tôi đi đã phá kinh Đại Thừa. Đó chỉ là một ngộ nhận rất là đáng tiếc. Còn cái ngộ nhận đó từ đâu đó thì cũng vẫn chưa có tìm hiểu hết được. Có thể do một số người không hề đọc đến, cũng không hề là nghiên cứu đến, chỉ nghe người ta vu cáo là nhiệt tình quá, trở thành là cái loa phóng thanh lặp lại cái nội dung sai trật thôi. Và từ đó đó, cái thông tin đó nó lan rộng ra chỗ này và chỗ nọ, diễn đàn này hoặc là diễn đàn kia. Điều hai, vào trước Tết năm 2015 đó, thì chúng tôi cũng có nghe một số vị hòa thượng ở trong nước than phiền về việc này. Mình cũng không biết là lý do từ đâu, mình cũng không có tìm hiểu. Sau đó thì có một số Phật tử đó gửi các cái đường link internet đó, và đường internet đó nó có những cái nhận xét rằng là thầy Nhật Từ làm chuyện động trời. đó là cái tiêu đề của một cái diễn đàn, người ta đưa vào để tranh luận, phê phán, chỉ trích rất là nặng lề. Thì trong đó đó thì họ nói rằng là chúng tôi là người đã phá kinh Đại Thừa, xóa sổ kinh Đại Thừa, phê phán phương pháp tu của Đức Phật. Đại khái nói rất là nhiều thứ, phải đọc vô chân hững. Sau đó chúng tôi mới tìm hiểu thì được biết là ở Mỹ đó thì có một cư sĩ tên là Tâm Kiến Chánh có viết một cái bài mang tựa đề đó là Trở Về Đạo Phật Nguyên Chất Để Phụng Sự Nhân Sinh. Thì bài đó nó tình cờ trùng với cái tựa đề bài giảng của chúng tôi vào năm hình như là 2009 đó, cho khoảng gần 300 các vị nhà sư hệ phái các sĩ tại tỉnh xá trung tâm trong mùa an cư của năm đó. Thì do vì cái tựa đề của bài viết nó trùng với cái tựa đề của bài giảng, và trong cái bài viết đó đó tác giả có đề cập đến Thích Nhật Từ là tên của chúng tôi, và tác giả phê phán những vấn đề mà người ta đề cập ra. Nên từ chỗ đó đó mà người đọc ba chốt ba nhán, đọc không kỹ, đọc không kiểm chứng, đọc không đối chiếu đó, mới ngộ nhận rằng là thầy Thích Nhật Từ là cái người chủ trương như thế này. Sau đó thì chúng tôi có chuyển email đến cho tác giả, và một ngày sau đó thì tác giả đã có lời đính chính và xin lỗi, đăng công khai ở trên trang web của tác giả, đó là lotusroad.net. Thì cái lời cái lỗi đó nó vẫn đang còn lưu giữ hiện nay trên trang web, và trang Đạo Phật Ngày Nay cũng đã trích dẫn lại và giải thích lại để cho người ta tránh cái ngộ nhận và hiểu lầm. Nhưng rất tiếc đó, ở các diễn đàn người ta vẫn tiếp tục nói như thế, mặc dù đã có cái lời đính chính gỡ vào các đường link và nhờ những thành viên của các diễn đàn đó truyền bá, thì họ vẫn tiếp tục phê phán. Thì từ đó chúng tôi mới nhận ra một vấn đề đó, đó là có một số người trong các diễn đàn lợi dụng vào các cái hiểu lầm để tấn công các tu sĩ Phật giáo, trong đó có chúng tôi. Và cái mục đích của họ là chỉ là tấn công thôi, còn cái chuyện không cần biết người đó có chủ trương hay không, có làm hay không, cứ tấn công để mà phê phán, để tiêu diệt thôi. Từ đó đó thì các quý Phật tử nên cảnh báo với chính mình rằng là thế giới internet này đó là một thế giới ảo, nhưng mà niềm tin vào nó đó nếu không có kiểm chứng lại có những cái tác hại thật, nó làm cho mình đó là hiểu sai về những người khác. Và nếu mà mình không khéo vì cái nhiệt tình đó mình lại đi truyền bá cái thông tin sai đó đến những người khác nữa, thì vô tình là chúng ta đang tạo ra những nỗi hàm oan chỉ vì chúng ta thiếu kiểm chứng thôi. Cho nên ở trong kinh Tăng Chi đó, Đức Phật có dạy như thế này nè: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người đề cập đến. Và nếu chúng ta bị lệ thuộc tâm lý vào số đông, thấy nhiều người nói thì mình nghĩ là cái đó nó có cho nên người ta mới nói thế, không có lửa sao có khói. Đức Phật là thấy rõ những cái ngộ nhận đó cho nên Ngài đã cảnh báo. Đồng thời Đức Phật cũng nói là đừng nên vội tin những điều gì chỉ vì điều đó được thầy mình nói đến. Thế mình lấy cái uy tín của ông thầy của mình, và ông thầy mình bị ông ngộ nhận, ông nói như thế rồi, thì tự động mình dựa vào ông thầy đó mình lại truyền bá cái thông tin đó ra, thì mình trở thành là ngộ nhận dây chuyền. Và nếu như nhiều người làm như thế nữa thì một cái mất sức này nè, từ người này sang người khác nó tạo ra cái ngộ nhận, tạo ra cái sai lầm, và nó cuối cùng nó không đưa chúng ta đi tới đâu hết. Cho nên trong thế giới internet ảo thì các Phật tử tại gia đó phải hết sức cảnh báo, tỉnh táo nữa, đó là nên chọn đọc những trang web có uy tín. Thế giới ảo này có nhiều cái nó lừa đảo lắm, nhiều cái thông tin là sai lầm lắm, và nó cũng có những cái chiêu đánh phá Phật giáo bằng như thế này. Tức là họ sẽ viết ra một cái một bài gì đó trong đó có 80% thông tin là đúng sự thật mà ai là người trong cuộc đều phải thừa nhận, không thể nào phủ định được hết á. Sau đó họ mới lồng ghép vô khoảng chừng 5% thông tin sai thôi, còn 15 thông tin đó là vô thưởng vô phạt. Thì tự động cái tác động tâm lý lây lan đó mà. Mình thấy là tác giả này nói 80 điều cho 100 điều tôi thấy là đúng, thì tự động 5 điều viết sai, nói sai cũng bị chúng ta dễ dàng tin theo. Và đây là cái chiêu rất tinh vi hiện nay người ta đang áp dụng đến đả phá Đạo Phật, chống đối Đạo Phật. Bởi vì trong internet mỗi một người có thể sử dụng đến 10 nickname, 20 nickname, và người ta đóng một tu sĩ, đóng vai là một Phật tử. Có người nào để cái địa chỉ thật, tuổi thật, điện thoại thật, số nhà thật của họ đâu? Mà những người mà nói như thế mà không có những cái thông tin thật á, có nghĩa là họ đã thiếu trách nhiệm trước pháp luật rồi. Mỗi khi có người kiện tụng đến thì chúng ta thấy là nó có vấn đề rồi. Còn những người có địa chỉ thật, có thông tin thật và viết là có kiểm chứng thật thì chúng ta mới nên tin. Do đó đó, phải dùng lý trí để đánh giá các thông tin. Còn các thông tin đó được chúng ta tiếp nhận đó, chúng ta cứ ghi nhận đơn thuần là một thông tin thôi. Còn tính đúng và sai của đó cần phải được kiểm chứng, để tránh những cái ngộ nhận, tránh những cái nỗi hàm quan là vốn nó không cần có ở trong thế giới Phật học nói chung. Rất mong các quý Phật tử cảnh báo vấn đề này để không tiếp tay với những cái thành phần một là ngộ nhận, hai là cố tình là vu cáo xuyên tạc những chuyện nó không có thật. Xin chúc tất cả được an lành.